Chương 4. 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong 48 lời đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, trong bất cứ lời nguyện nào, Đức Từ Phụ tôn kính của chúng ta cũng đều tuyên bố một ý chính là: nếu ở nơi quốc độ của Ngài hễ còn một chúng sanh nào chưa đạt yêu cầu là công dân trong quốc độ của Phật A Di Đà, thì Ngài thề không thành Phật. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, sau khi tường thuật 48 đại nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát xong, Đức Bổn Sư đã dạy: sau khi lập 48 đại hoằng thệ nguyện, Pháp Tạng Bồ Tát chuyên chú trang nghiêm tịnh độ trong thời gian vô lượng bất tư nghị kiếp. Ngài cây trồng vô lượng đức hạnh đại thừa, không có tưởng niệm dục sân hại, chẳng hề ham mê cảnh lục trần sắc thinh hương vị xúc pháp. Ngài thành tựu nhẫn lực không kể đến sự khổ nhọc, lúc nào Ngài cũng thiểu dục tri túc, không tham, không sân, không si. Tâm Ngài thường yên lặng nơi chánh định, trí tuệ vô ngại. Ngài không bao giờ có lòng vui dối, nét mặt Ngài luôn vui vẻ, lời nói dịu dàng, niềm nở hỏi han, chí nguyện luôn tinh tấn dõng mãnh, không hề nhàm mỏi. Ngài chuyên cần cầu lấy pháp trọn lành để lợi ích quần sanh. Giới Tam Bảo, thời Ngài cung kính; giới Sư Trưởng, thời Ngài phụng thờ. Ngài dụng công hạnh đại trang nghiêm hoàn mãn của Ngài mà làm cho chúng sanh thành tựu công đức. Ngài quan sát các pháp đều như quyển hóa, không tạo tác, không sanh khởi, luôn trụ trong môn giải thoát, không, vô tướng, vô nguyện. Ngài xa hẳn lời nói thô cọc, không hại mình, không hại người, mình người đồng không hại. Ngài tu tập trọn nên lời nói hiền lành, lợi mình, lợi người, mình người đồng lợi. Ngài dứt bỏ sự giàu sang, xa lánh những tài sắc. Ngài thực hành sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, và dạy mọi người cùng thực hành. Ngài giáo hóa an tập vô số chúng sanh, làm cho đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác. Vì độ chúng sanh mà Ngài hiện thân trong mọi loài, cùng đồng hình thể, cùng đồng ngôn ngữ, để tùy cơ tùy thời mà dìu dắt. Pháp Tạng Bồ Tát có vô lượng công đức như vậy không thể kể xiết. Ngài thực hiện hoàn thành những hoằng nguyện mà Ngài đã lập. Ngài đã thành Phật hiệu là A-di-đà tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây, và hiện tại đang thuyết pháp nơi ấy. Xin lưu ý một điều hết sức quan trọng là ở mỗi lời thệ nguyện đều có câu: thề quyết không thủ ngôi chánh giác. Có thể nói đây là đại bi tâm, đại nguyện lực mà ngoài đấng Từ Phụ của chúng ta, khó có đấng giáo chủ nào trong 10 phương thế giới có tâm nguyện từ bi như thế cả. Đức Từ Phụ của chúng ta đã từ chối không chịu làm Phật chỉ vì một điều: chúng sanh còn đau khổ. Quả thật, đây là đại nguyện vượt lên trên mọi ý niệm và hạnh nguyện đã và đang tồn tại trong đời sống trời người. Do 48 điều nguyện này nên Đức Từ Phụ có nhiều thiện duyên với chúng sanh trong 10 phương, nhất là cõi trượt uế khổ não. Trong 48 điều hoằng nguyện, nguyện nào cũng đồng một mục đích đại từ bi, làm cho chúng sanh ở vĩnh viễn trong cảnh an vui hoàn toàn và đảm bảo chắc chắn trên con đường thành Phật. Đến đại hạnh độ mình, độ người để thực hiện 48 đại nguyện trên, trong ấy bao nhiêu là sự dõng mãnh tinh tấn, bao nhiêu là sự kiện nhẫn nại cần lao. Kể sao xiết nơi hạnh thanh tịnh, kể sao xiết nơi chí cao thượng, không nệ khó, không nệ nhọc, thật là làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn. Vì ai mà trong lúc tu nhân, Đức Từ Phụ của chúng ta đã phải trải qua thời gian vô lượng vô số kiếp cần khổ thực hành Bồ Tát hạnh như thế? Chỉ vì chúng sanh, vì để cứu khổ ban vui cho mọi loài, cho chúng ta thôi. Chúng tôi xin trích dẫn 48 lời thệ nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà để chúng ta vững tin hơn trên bước đường hướng về cực lạc. Điều nguyện thứ nhất: lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ hai, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi sau khi thọ chung còn sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ ba, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng ròng tất cả, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tư, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ năm, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thông, ít nhất là biết rõ những việc trong trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ sáu, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhãn, ít nhất là thấy rõ trăm nghìn ức na do tha thế giới của chư Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ bảy, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm nghìn ức na do tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ tám, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm trí, ít nhất là biết rõ những tâm niệm của tất cả chúng sanh trong trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ chín, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được thần túc, khoảng một niệm ít nhất là lướt qua khỏi trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ mười, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có quan niệm tham chấp lấy thân, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 11, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng trụ chánh định tụ, dẫn đến trọn diệt độ, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 12, lúc tôi thành Phật, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 13, lúc tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất chẳng đến trăm nghìn ức na do tha kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 14, lúc tôi thành Phật, chúng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu đó là vô lượng bích chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 15, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thọ mạng còn hữu hạn, trừ người có bổn nguyện riêng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 16, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi còn có người nghe danh từ bất thiện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 17, lúc tôi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong thập phương thế giới chẳng đều ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 18, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ, muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy bán chánh pháp. Điều nguyện thứ 19, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi. Nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 21, lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, tất cả chẳng đều đầy đủ 32 đại nhân tướng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh quyết đều đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng tự tại quá hiện, vì chúng sanh mà phải hoằng thệ tu các công đức độ thoát mọi loài. đi khắp các thế giới tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 23: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật. Trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 24: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 25: lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được nhất thế trí, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 26: lúc tôi thành Phật, nếu các Bồ Tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân kim cương Na La Diên, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 27: lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi tất cả đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp, sạch sẽ, rất tột vi diệu, không có thể tính biết. Dầu là người được thiên nhãn, nếu có người biển danh số các đồ ấy được rõ ràng, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 28: lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát trong cõi nước tôi, dầu là người ít công đức nhất, chẳng thể biết được cội cây đạo tràng cao 400 muôn do tuần, vô lượng quan sắc, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 29: lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi, nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ biện tài, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 30: lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí huệ biện tài của Bồ Tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 31: lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, nơi nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới ở mười phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 32: lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi, từ mặt đất dàn lên đến hư không, lầu nhà cung điện, ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi hương ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 33: lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương được quang minh của tôi chạm đến thân, thời thân tâm nhu nhuyến nhẹ nhàng hơn thiên nhân. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 34: lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn cùng các môn thâm tổng trì, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 35: lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị ở mười phương vui mừng tinh mến phát bồ đề tâm, nhàm ghét thân cái. Nếu sau khi mạng chung mà còn làm thân người nữ nữa, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 36: lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh mãi đến thành Phật. Nếu chẳng đặng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 37: lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương nghe danh hiệu tôi, cúi đầu đảnh lễ, năm dốc gieo xuống đất, vui mừng tinh mến tu Bồ Tát hạnh, thời chư thiên và người đời đều kính trọng người đó. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 38: Lúc tôi thành Phật, hàng dân thiên trong cõi nước tôi muốn có y phục. Thời y phục tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà tự nhiên đến trên thân. Nếu còn phải cắt, may, nhuộm, giặt, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 39, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng, không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 40, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật ở mười phương, thời liền được thấy rõ cả nơi trong cây báo, đúng theo ý muốn, như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới mười phương khác nghe danh hiệu tôi. Từ đó, nhẫn đến lúc thành Phật, mà các sắc căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, thảy đều được giải thoát tam muội, trụ tam muội đó, trong khoảng thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn, mà vẫn không mất chánh định. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung, thác sanh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở, tu Bồ Tát hạnh, vẹn đủ công đức. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 45, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị tất cả chư Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi muốn nghe pháp gì, thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng được đến bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 48, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hướng nhẫn, đệ nhị nhu thuận nhẫn, đệ tam vô sanh pháp nhẫn, ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Lược trích từ Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh ấn hành, Phật lịch 2536, năm 1992. Xin lưu ý một điều hết sức quan trọng là ở mỗi lời thệ nguyện đều có câu thề quyết không thủ ngôi chánh giác. Có thể nói đây là đại bi tâm, đại nguyện lực mà ngoài đấng tự phụ của chúng ta, khó có đấng giáo chủ nào trong mười phương thế giới có tâm nguyện đại từ đại bi như thế. Đức tự phụ của chúng ta đã từ chối không chịu làm Phật chỉ vì một điều, chúng sanh còn đau khổ. Quả thật, đây là đại nguyện vượt lên trên mọi ý niệm và hạnh nguyện, đã và đang tồn tại trong đời sống trời người. Do 48 điều nguyện này, nên Đức Tự Phụ có nhiều thiện duyên với chúng sanh trong mười phương, nhất là cõi trược uế khổ não. Do vậy, chúng ta nên hết lòng thành tâm thành ý, hướng về Tây Phương Cực Lạc mà nhất tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà để nguyện cầu vãng sanh về quốc độ trang nghiêm thanh tịnh của Ngài.